Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 19 tháng 8, trước hết Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn sử gia Bernard Heidegger về tình hình của các Kitô hữu Đông Phương. Sau đó, chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân, thuật lại chứng từ tình mẫu tử bao la của một bà mẹ dành cho đứa con trai đầu lòng bị chứng đau khờ. Bây giờ Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Luôn nhìn lên Chúa Giêsu và đi theo Người, cho dù có phải trả giá mắc mỏ. Sức mạnh đích thật của Kitô hữu là sức mạnh của sự thật và tình yêu thương, bao gồm việc từ chối mọi bạo lực. Đức tin và bạo lực không tương hợp với nhau. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa nhật 18 tháng 8 hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Trong phụng vụ hôm nay, chúng ta nghe các lời này của thư gửi tín hữu Do Thái. Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin." Đây là một kiểu diễn tả mà chúng ta phải đặc biệt nhấn mạnh trong năm đức tin này. Áp dụng vào cuộc sống tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
"Anche noi durante tutto questo anno teniamo lo sguardo fisso su Gesù, perché la fede che è il nostro sì alla relazione filiale con Dio viene da lui."
Cả chúng ta nữa trong suốt năm nay, chúng ta cũng hãy hướng nhìn lên Chúa Giêsu, bởi vì đức tin là tiếng xin vâng của chúng ta trong tương quan con thảo với Thiên Chúa đến từ Người. Chính Người là đấng trung gian duy nhất của tương quan ấy giữa chúng ta với Thiên Chúa Cha, đấng ngự trên trời. Đức Giêsu là Con và chúng ta là con trong Người. Nhưng lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay cũng chứa đựng một lời của Đức Giêsu khiến cho chúng ta bị khủng hoảng, và nó phải được giải thích, nếu không nó có thể gây ra các hiểu lầm. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Các con tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao? Không, Thầy bảo cho các con biết, nhưng là đem sự chia rẽ." Điều này có nghĩa là gì? Và Đức Thánh Cha giải thích như sau:
"Significa che la fede non è una cosa decorativa, ornamentale. Vivere la fede non è decorare la vita con un po' di religione."
Nó có nghĩa là đức tin không phải là một cái gì để trang hoàng, trang sức, không phải là trang hoàng cuộc sống với một chút tôn giáo. Không, đức tin bao gồm việc lựa chọn Thiên Chúa như là tiêu chuẩn nền tảng của cuộc sống. Và Thiên Chúa không phải là trống không, không trung lập. Thiên Chúa luôn luôn tích cực. Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu thì tích cực. Sau khi Chúa Giêsu đến trần gian, không còn có thể làm như thể là chúng ta không biết Thiên Chúa nữa. Như thể Người là một điều trừu tượng, trống rỗng, quy chiếu thuần túy danh từ. Không, Thiên Chúa có một gương mặt cụ thể, có một tên gọi. Thiên Chúa là lòng thương xót, Thiên Chúa là sự trung thành, là sự sống tự trao ban cho tất cả chúng ta. Chính vì vậy Chúa Giêsu nói, Thầy đến để đem chia rẽ. Không phải Chúa Giêsu muốn chia rẽ con người với nhau đâu. Trái lại, Chúa Giêsu là niềm an bình của chúng ta, là sự hòa giải của chúng ta. Nhưng niềm an bình ấy không phải là sự an bình của các nấm mồ, không phải sự trung lập. Chúa Giêsu không đem đến sự trung lập, sự bình an này không phải là một dàn xếp bằng mọi giá. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa đích thực của việc theo Chúa như sau.
Seguire Gesù comporta rinunciare al male, all'egoismo e scegliere il bene, la verità, la giustizia.
Theo Chúa Giêsu bao gồm việc khước từ sự giữ, ích kỷ và lựa chọn sự thiện, chân lý, công bằng, cả khi nó đòi buộc hy sinh và từ bỏ các lợi lộc. Và chính điều này chia rẽ. Chúng ta biết nó chia rẽ cả những tương quan chặt chẽ nhất. Nhưng hãy chú ý, không phải Chúa Giêsu chia rẽ đâu. Người đưa ra tiêu chuẩn, sống cho chính mình hay sống cho Thiên Chúa và sống cho tha nhân, làm cho mình được hầu hạ hay hầu hạ, vâng lời cái tôi của chính mình hay vâng lời Thiên Chúa. Đó, Chúa Giêsu là dấu chỉ mâu thuẫn trong nghĩa nào. Như vậy lời này của tin mừng không cho phép sử dụng sức mạnh để phổ biến đức tin. Trái lại, sức mạnh của Kitô hữu là sức mạnh của chân lý và của tình yêu, bao gồm từ bỏ mọi bạo lực. Đức tin và bạo lực không tương hợp với nhau. Trái lại, đức tin và sự mạnh mẽ đi đôi với nhau. Tín hữu Kitô không bạo lực, nhưng mạnh mẽ. Và với sức mạnh nào? Sức mạnh của sự hiền dịu, sức mạnh của sự hiền dịu, sức mạnh của tình yêu thương. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, cả giữa các người bà con của Chúa Giêsu cũng có vài người cho tới điểm nào đó đã không chia sẻ kiểu sống và kiểu giảng dạy của người. Tin mừng nói với chúng ta như thế. Nhưng mẹ người đã luôn luôn trung thành theo Chúa, dán chặt cái nhìn trên trái tim Chúa Giêsu con đấng tối cao và trên mầu nhiệm của người. Và sau cùng nhờ đức tin của mẹ Maria, các người bà con của Chúa Giêsu đã bước vào làm thành phần của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Chúng ta cũng hãy xin mẹ Maria trợ giúp chúng ta biết gắn chặt cái nhìn nơi Chúa Giêsu và theo người cho dù có phải trả giá mắc mỏ. Anh chị em hãy nhớ, theo Chúa Giêsu không phải là trung lập, theo Chúa Giêsu có nghĩa là để cho mình bị liên lụy, bởi vì đức tin không phải là một đồ trang sức, mà là sức mạnh của linh hồn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini unciavit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedito frutto venti tu, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde. Ut fiangere unisciante Christi, Filii tui, incarnazione coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrezione e gloria perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã xin mọi người cùng Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ đắm phà bên Philippines, cũng như cho gia đình thân nhân của họ đang phải chịu đau đớn biết bao nhiêu. Ngài cũng nói chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình bên Ai Cập. Xin anh chị em tất cả cùng nói, lạy mẹ Maria nữ vương hòa bình, xin cầu cho chúng con. Tất cả mọi người, lạy mẹ Maria nữ vương hòa bình, xin cầu cho chúng con. Đức Thánh Cha đã chào tất cả mọi người hiện diện, đặc biệt là nhóm dân ca vũ Ba Lan đến từ Edmonton bên Canada, nhóm bạn trẻ Brambilla gần Bergamo. Khi nghe họ reo hò, Đức Thánh Cha nói, cha thấy các con rõ lắm. Tôi chúc lành cho ngọn đuốc mà các bạn trẻ sẽ đi bộ đem từ Roma về tới nhà. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và bữa ăn trưa ngon miệng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Châu và Linh Tiến Khải kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn sử gia Bernard Heidegger về tình hình của các Kitô hữu Đông Phương.
Thưa các bạn, từ 28 tháng qua, cuộc nội chiến đã khiến cho Syria từ một quốc gia phồn thịnh trở thành một đất nước hoang tàn, mang đầy dấu vết của chết chóc và bom đạn, với hơn 100.000 người chết và 4 triệu người chạy trốn chiến tranh, trong đó gần 2 triệu người phải tị nạn trong các nước láng giềng như Jordania và Liban, được hậu thuẫn của Nga, Trung Quốc và Iran. Tổng thống Bashar al-Assad nhất quyết sống chết với quyền lực và thản nhiên nhìn đất nước rơi vào cảnh tang thương. Uổng phí công lao xây dựng trong bao thập niên qua, Tổng thống al-Assad đã vượt xa thân phụ trong việc tàn sát người dân trong nước, vì trong các cuộc nổi dậy của người dân hồi thập niên 1960, dưới thời của thân phụ ông là Hafez al-Assad, đã chỉ có 37.000 người thiệt mạng trong các cuộc đàn áp. Trong tình hình nội chiến tang thương hiện nay, điều đã xảy ra bên Iraq cũng lặp lại bên Syria, đó là cảnh các Kitô hữu thiểu số bị sách nhiễu, đàn áp và không được ai bảo vệ, phải trốn chạy ra nước ngoài. Là nạn nhân của cuộc nội chiến đã đành, họ lại trở thành nạn nhân của các tranh giành quyền bính giữa các lực lượng hồi thuộc các hệ phái khác nhau. Trong trường hợp của Syria, là giữa các nhóm Sunni, Shiite và Salafist cầm quyền thuộc đảng Ba'ath. Nguy cơ của một vùng Trung Đông không còn Kitô hữu sinh sống và vì thế không có người săn sóc các nơi thánh của lịch sử Kitô giáo là một thực tại gây lo âu cho các vị lãnh đạo Kitô giáo toàn thế giới. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn sử gia Bernard Heidegger, giáo sư sử học trường Cao đẳng Khoa học Xã hội tại Paris, kiêm giám đốc Học viện Nghiên cứu Hồi giáo và Xã hội của Thế giới Hồi. Giáo sư dạy môn sử học tân tiến tại Đại học François Rabelais, tỉnh Tours. Giáo sư có bằng tiếng Ả Rập và nguyên là thành viên trường Pháp ở Roma. Hồi trung tuần tháng 4 năm nay, giáo sư Bernard Heidegger đã xuất bản tập sách nhỏ tựa đề Các Kitô hữu bên Đông Phương, từ thương hại tới cảm thông. Trong sách, giáo sư giải thích nhiều lý do khiến cho Kitô giáo bên Đông Phương thụt lùi. Trước lý do phong trào hồi cuồng tín lan rộng, có các chia rẽ giữa các giáo hội Kitô bên Đông Phương, kiểu hoạt động bên trong các giáo hội này, tương quan của chúng với các vùng đất thay đổi và biến thành các quốc gia trong thế kỷ 20, và sự thích nghi của các giáo hội Kitô đối với các hậu quả của các cuộc cách mạng Ả Rập. Thưa giáo sư Heidegger, xem ra thế giới Tây Âu không hiểu biết nhiều về tình hình Trung Đông, có đúng thế không?
Vâng, tôi có cảm tưởng là đôi khi người Tây Phương tiếp tục dự phóng trên các Kitô hữu Đông Phương, một lý tưởng ngoài thời gian. Điều này có thể hiểu được, nhưng đồng thời cũng có nguy cơ không nhận ra một cách tràn đầy các yếu tố liên lụy ngày nay.
Vậy giáo sư gợi ý các con đường nào để tiếp nhận được một cách tốt hơn thực tại ngày nay của các Kitô hữu Đông Phương?
Điều quan trọng là trước hết phải ý thức rằng đây là cộng đoàn bị liên lụy một cách trọn vẹn trong các biến đổi chính trị và quốc tế ngày nay. Cũng chính vì thế nên Kitô hữu Đông Phương cũng thường có tính cách toàn cầu một cách rất là mạnh mẽ. Chẳng hạn thành phố Maronite đứng đầu trên thế giới là Sydney, chứ không phải là Beirut. Điều này thường trái nghịch với lý tưởng của chúng ta liên quan tới một Kitô giáo không thay đổi, không bị ô nhiễm của các thời gian đầu, trong dấu vết của một truyền thống ngàn đời.
Mở đầu khảo luận, giáo sư đã nhấn mạnh rằng mọi phỏng đoán con số đều rất khó. Tại sao vậy?
Tổng số các Kitô hữu trong mỗi quốc gia luôn luôn có một giá trị chính trị rất mạnh. Chúng ta hãy nghĩ tới trường hợp của nước Iraq, đang còn trong tình trạng biến đổi tràn đầy, hay tình trạng của nước Liban nơi các con số của các cộng đoàn có thể tin được ít nhiều, và chúng đã cho phép việc tái xây dựng cấu trúc cơ cấu đa nguyên. Cả bên Ai Cập các con số cũng xê xích theo các nguồn tin khác nhau, xét vì thế đứng liên hệ cũng có tính cách biểu tượng. Các chính quyền ít khi tổ chức các cuộc kiểm kê số tín hữu của các tôn giáo. Tại Ai Cập, một cách chính thức, người ta đã thôi theo các chỉ thị của Liên Hiệp Quốc. Như thế nói chung không có các thống kê của chính quyền. Riêng cá nhân tôi thì tôi sử dụng một loạt các nguồn tin bên ngoài bằng cách đối chiếu vài dữ kiện địa phương với các dữ kiện khác tại Hoa Kỳ chẳng hạn.
Thưa giáo sư, ngoài con số tổng quát, các Kitô hữu có ý thức về sự hiệp nhất trong sự khác biệt hay không?
Các Kitô hữu Cốp Ai Cập chắc chắn đại diện cho một trường hợp riêng rẽ trong nghĩa họ tập trung tại Ai Cập, và cũng vì thế nên khác biệt với các Kitô hữu thuộc các giáo hội khác. Các nước như Syria và Liban thì trái lại, diễn tả các cộng đoàn Kitô đa diện. Tại đây các xung khắc giữa các cộng đoàn ít rõ ràng hơn, và nói chung, chúng có các trao đổi thường xuyên hơn. Trong sách tôi có trích dẫn thí dụ một tín hữu Kitô tại thành phố Aleppo bên Syria, có nguồn gốc Syriac, rồi lại trở thành công giáo, nhưng lại vẫn trung thành với một cuộc hành hương hàng năm của tín hữu chính thống.
Các thay đổi chuyển dần đang xảy ra trong các quốc gia vùng Trung Đông có hướng tới chỗ củng cố các cây cầu trao đổi này giữa các Kitô hữu không, thưa giáo sư?
Thật là có lý khi nghĩ tới điều này. Trong vùng Trung Đông, các giai đoạn ghi dấu các căng thẳng và các xung đột đã củng cố một cách truyền thống liên tình liên đới giữa các Kitô hữu. Trên bình diện lịch sử, vào thời quân Mông Cổ xâm lăng, có thể kể ra các tương trợ lẫn nhau giữa các Kitô hữu theo bè phái Nestoriano và bè phái Syri Monophysismo. Nestorio là thượng phụ thành Constantinople, đã cho rằng thiên tính và nhân tính không hiệp nhất với nhau nơi Đức Giêsu Kitô, trong khi bè phái Monophysismo cho rằng sau khi thiên tính và nhân tính hiệp nhất với nhau trong biến cố nhập thể, thì Đức Giêsu chỉ có một bản thể duy nhất. Trong truyền thống Kitô học, đây là hai cộng đoàn kình địch nhau. Gần đây hơn cũng đã xảy ra điều tương tự trong cuộc nội chiến tại Liban, trong đó các tín hữu Kitô quy tụ nhau trong cùng một chiến tuyến.
Thưa giáo sư Heberger, các bạo lực chống lại Kitô hữu trong các năm qua diễn tả một sự mới mẻ trong một phần nào đó hay trái lại chúng theo vết của quá khứ?
Trên bình diện lịch sử, vùng Trung Đông đã biết tới các kỳ thị đối với các tín hữu Kitô và các tín hữu Do Thái trong khung cảnh của xã hội ngay từ nền đã xây dựng trên nguyên tắc kỳ thị. Vượt ngoài dữ kiện chủng tộc và tôn giáo, các phạm trù và các nhóm xã hội khác nhau trong khung cảnh của các phẩm chất rất là phức tạp. Đây là các xã hội theo chế độ cổ xưa. Ý kiến phổ biến đó là Hồi giáo, ngay từ nguồn gốc của nó đã kỳ thị rồi, và những gì người ta tuân giữ ngày nay phản ánh một sự tiếp nối. Một quan niệm như thế hướng tới chỗ coi tôn giáo và nền văn minh Hồi như là các cột đá vững vàng không thể lay chuyển được. Riêng cá nhân tôi thì tôi thuộc số những người nghĩ rằng Hồi giáo đã thích ứng theo các quốc gia và các bối cảnh địa phương. Thứ hai, yếu tố tôn giáo không luôn luôn là nền tảng giúp giải thích các kỳ thị. Các yếu tố chính trị và xã hội đã thường nắm giữ vai trò trong khung cảnh bách hại ngày nay. Chẳng hạn ngày nay bên Syria đã có các tấn kích kinh khủng chống lại các tín hữu Kitô, nhưng trên bối cảnh của một bạo lực bị tổng quát hóa thì không nhất thiết chỉ tấn công các Kitô hữu một cách ưu tiên mà thôi.
Thưa giáo sư, bóng ma của một sự biến mất các Kitô hữu trong thế giới Ả Rập Hồi giáo thường hay được nhắc tới. Giáo sư thì giáo sư nghĩ sao?
Vì cuộc xuất hành đôi khi liên tục, các cộng đoàn Kitô địa phương ngày càng trở thành nhỏ bé hơn. Chẳng hạn bên Ả Rập Saudi, số Kitô hữu đã lên đến 1 triệu, và mới đây đã có một giáo phận được thành lập bên Kuwait. Cả tại Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ, số tín hữu Kitô cũng liên tục gia tăng. Trong thời hiện đại, vùng Maghreb, tức là vùng Bắc Phi Châu, đã chưa bao giờ tiếp đón nhiều Kitô hữu như thế. Đây là các người di cư thuộc các nước dưới sa mạc Sahara, trong viễn tượng đôi khi trái nghịch với các quan niệm bi quan. Tương lai của các tín hữu Kitô Đông Phương không thể thấy trước được, hơn là điều người ta tưởng nghĩ rất nhiều.
Vừa rồi là bài phỏng vấn sử gia Bernard Heiberger về tình hình của các Kitô hữu Đông Phương. Sau đây, Thái Hiệp và Minh Nguyệt xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ Năm ngày 15 tháng 8, ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ và chủ sự bộ đọc kinh truyền tin cho các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường tự do trước dinh nghỉ mát tại Castel Gandolfo. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân, gia đình và những người bị thương cũng như những ai phải đau khổ bên Ai Cập. Ngài nói: "Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình đối thoại, cầu nguyện cho hòa giải tại vùng đất thân yêu này và trên toàn thế giới. Lạy mẹ Maria nữ vương hòa bình, xin cầu cho chúng con." Tất cả chúng ta hãy nói: "Lạy mẹ Maria nữ vương hòa bình, xin cầu cho chúng con." Các tín hữu các Castel Gandolfo và các thành phố chung quanh, cũng như du khách hành hương, đã đứng chặt cứng quảng trường nhỏ, đầy ắp những con đường chính và các đường phố chung quanh. Ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha, Cha Pietro di Leti, cha sở họ đạo Thánh Toma thành Villanova, đã nhân danh các tín hữu, nhiệt liệt cảm ơn Đức Thánh Cha về sự hiện diện của Ngài trong thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Cha cho biết, giáo xứ của cha đã theo dõi các sinh hoạt của Đức Thánh Cha trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro và lắng nghe các giáo huấn của Ngài. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, giáo xứ cũng đã đề ra chương trình mục vụ đồng hành với giới trẻ. Giáo lý của Đức Thánh Cha là giáo lý giải thoát, và giáo xứ cảm thấy cần phải đáp lại lời kêu mời của Đức Thánh Cha là ra khơi với lòng can đảm và liều lĩnh, và bắt chước tổ phụ Abraham là từ bỏ tất cả mọi an ninh giả tạo để rộng mở cho các điều mới mẻ và tương lai của Thiên Chúa.
Tuần qua, trong thư mục vụ công bố nhân năm Đức Tin, các giám mục Guatemala khích lệ tín hữu ý thức được sự cấp thiết phải loan báo tin mừng cho tất cả mọi người chưa biết Chúa mà không có thành kiến hay ốc phê phái. Trong thư, các giám mục khẳng định rằng tín hữu không tin cho chính mình để có thể là tín hữu cần phải thông truyền, phổ biến và làm chứng niềm vui của đức tin. Năm đức tin không phải là năm tưởng niệm, nhưng là một thời gian canh tân, lấy đà tạo dựng để dấn thân rao truyền tin mừng trong các tình trạng mới của thế giới ngày nay. Việc thông truyền đức tin là phần của cuộc sống Kitô. Trong xã hội và nền văn hóa ngày nay, có ba lĩnh vực cần phải gieo vải và thông truyền đức tin và để cho quyền năng biến đổi của tin mừng hoạt động, đó là gia đình, nơi làm việc và cộng đoàn. Các giám mục Guatemala nhấn mạnh rằng các tương quan nhân bản không chỉ được xây dựng trên công lý và sự bình đẳng, mà cũng được ghi dấu bởi sự nhân không thúc đẩy tình liên đới và sự hòa giải. Các giám mục cũng ôn lại lịch sử truyền giáo tại Guatemala từ các nạn bạo lực của thời thuộc địa tới chứng tá của những người bên vực các thổ dân, từ các xung khắc vũ trang thời nay tới các hy sinh của biết bao nhiêu thừa sai nam nữ bị sát hại vì bên vực phẩm giá và sự tự do, từ các công tác bác ái trợ giúp xã hội giáo dục do giáo hội điều khiển, chờ tới các thách đố của xã hội ngày nay muốn loại bỏ Thiên Chúa và tầm thường hóa đức tin. Các giám mục mời gọi tín hữu chú ý tới các năng động văn hóa ngăn cản con người đặt ra các vấn nạn nền tảng của cuộc sống và trở thành nạn nhân của các quan niệm phiếm diện, hời hợt, giản lược và các lợi nhuận cá nhân. Việc khước từ một quy chiếu luân lý đạo đức đại đồng trong tất cả mọi bình diện xã hội được diễn tả ra trong sự gian tham hối lộ, giải tán cơ chế gia đình, không tôn trọng sự sống, gạt bỏ và bất bình đẳng xã hội. Các giám mục cũng tố cáo nạn các hình thái tôn giáo lan tràn, lèo lái con người và làm thương mại tôn giáo. Sau cùng, các giám mục mời gọi hàng giáo sĩ tu sĩ canh tân việc gặp gỡ Đức Chúa Giêsu để loại trừ sự vô cảm, lối sống dư giả và các tư tưởng mục vụ thần học mâu tàn phai và đẩy mạnh việc thông truyền lời Chúa và lời cầu nguyện. Các giám mục cũng khuyến khích giáo dân lãnh trách nhiệm trong gia đình tại nơi làm việc, chia sẻ các sinh hoạt xã hội khác nhau và làm chứng cho Đức Chúa Giêsu Kitô.
Trong tuần qua, 200.000 tín hữu Venezuela đã tham dự thánh lễ tại đền Thánh Chúa Kitô La Crita và cầu nguyện cho các nạn nhân của bất công xã hội, trong đó có các công nhân bị trả lương quá thấp. Thánh lễ đã do Đức cha Mario del Valle Monrota Rodriguez, giám mục giáo phận San Cristobal de Venezuela, chủ sự ngày 6 tháng 8 nhân lễ Chúa Kitô de la Crita, bổn mạng Venezuela từ 403 năm qua. Cùng đồng tế thánh lễ có hai giám mục về hưu và hơn 30 linh mục. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Moronta đã mạnh mẽ phê bình những người đầu cơ tích trữ thực phẩm và săn nhớt, đặc biệt trong vùng biên giới này, khiến cho cuộc sống của người dân vốn đã nghèo lại càng khốn khổ thêm. La Crita là thành phố gần biên giới với Colombia. Đức cha Moronta cũng tố cáo nạn phá thai và cho vay ăn lời cắt cổ đang thịnh hành trong xã hội Venezuela. Ngoài các nạn nhân của bất công xã hội và giới công nhân bị bóc lột với đồng lương rẻ mạt, Đức cha Moronta cũng cầu nguyện cho những người bị liên lụy với nạn buôn bán và nghiện ngập ma túy, cũng như các nạn nhân của kỹ nghệ mại dâm, nạn nhân của nạn bắt cóc và ám sát, và cầu nguyện cho tất cả những ai đang phải gánh chịu mọi thứ khổ đau. Lễ Chúa Kitô de la Crita là lễ hội bình dân nổi tiếng nhất tại Venezuela. 200.000 tín hữu hiện diện sau đó đã tham dự các cuộc rước kiệu dài 5 cây số, đi qua các đường phố La Crita và trở lại quảng trường trước Vương cung Thánh đường. Một bức hình Chúa Kitô de la Crita cũng được tín hữu rước qua các đường phố của các thành phố chính khác bên Venezuela.
Cũng như mọi năm, trong mấy ngày giữa tháng 8, cộng đồng Thánh Egidio và Caritas Roma tổ chức các bữa ăn và cuộc họp mặt liên đới cho người nghèo, người già, những người vô gia cư và thân nhân tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố. Ngoài các trung tâm cung cấp các bữa ăn như vẫn có, trong mùa hè còn thêm chương trình các bữa ăn tối lưu động tại các nhà ga xe lửa ở trung tâm thành phố và các vùng ngoại ô. Các sinh hoạt này được đảm trách bởi hàng trăm bạn trẻ thiện nguyện về Roma làm việc bác ái trong mùa hè, cộng tác với cộng đồng Thánh Egidio để tỏ tình yêu thương liên đới săn sóc phục vụ người nghèo theo gương Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong các ngày 14 đến 16 tháng 8, có hơn 2.000 người tham dự gồm các người nghèo lang thang trên đường phố, các người nghèo, người di cư, các bạn bè của cộng đoàn và các người trẻ thiện nguyện đến từ khắp nơi trong nước Italia. Ngoài các bữa ăn trưa ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời 15 tháng 8, còn có các buổi chiều ăn dưa hấu và trái cây. Mục đích của các sinh hoạt này đã đem lại một chút săn sóc yêu thương và tình bạn đối với những người bị lãng quên trong xã hội, đặc biệt là trong mùa hè.
Tổ chức Caritas Roma vừa phát động chiến dịch có tên Có người đi nghỉ hè, có người phải ở nhà. Chiến dịch này sẽ được thực hiện trong suốt tháng 8 để liên đới với người nghèo. Trưa hôm qua lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, 250 thiện nguyện viên đã phục vụ tại các trung tâm phân phát thực phẩm, các nhà trọ, các gia đình để phân phát hơn 1.800 phần ăn, đón tiếp 600 người trọ đêm và 400 người khác, đặc biệt là các người già neo đơn. Họ đã có thể tham dự một ngày giải trí và nghỉ ngơi tại bãi biển Ostia. Trong khi các chương trình mừng lễ được tổ chức tại các trung tâm phân phát thực phẩm như thường lệ, đặc biệt là trung tâm Joan Follow 2 ở đồi Oppio, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập. Trung tâm này đã khai mở ngày 15 tháng 8 năm 1983 và đã được Đức Joan Follow 2 đến thăm năm 1992 và Đức Biển Đức 16 viếng thăm năm 2006.
Trong sứ điệp gửi tín hữu toàn Tổng giáo phận Seoul, Đức cha Andrew Yeon So-yung khích lệ mọi người dấn thân cầu nguyện hoạt động cho hòa bình hòa giải và thống nhất hai miền Nam Bắc Hàn qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Tại Nam Hàn, ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời được mừng rất trọng thể vì cũng là dịp kỷ niệm ngày kết thúc sự thống trị của đế quốc Nhật và đệ nhị thế chiến. Tín hữu Công giáo Đại Hàn coi sự giải phóng đó như là ơn của Đức Mẹ ban nên cử hành lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời rất trọng thể. Trong sứ điệp được đọc trong thánh lễ ngày 15 tháng 8 tại mọi nhà thờ giáo phận, Đức Tổng giám mục Seoul khẳng định rằng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là biến cố rất quan trọng và đặc biệt ý nghĩa, vì nó xác nhận niềm hy vọng vào cuộc sống tương lai của chúng ta. Khi mừng lễ Đức Mẹ, chúng ta cũng phải dấn thân cho nền hòa bình đích thực của toàn nhân loại. Chúa Giêsu đã ban bình an của Ngài cho các môn đệ. Là tín hữu Kitô, chúng ta cũng phải là những người sống và theo đuổi hòa bình. Trong thông điệp hòa bình dưới thế, chân phước giáo hoàng Gioan 23 nêu bật rằng hòa bình dưới thế, điều mà con người đã mong mỏi và kiếm tìm qua mọi thời đại, sẽ không bao giờ có thể được thiết lập và bảo đảm, ngoại trừ bởi việc tuân giữ trật tự do Thiên Chúa thiết lập trong sự thật, công lý, bác ái và tự do. Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng Chúa Kitô là bình an của chúng ta, người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại, thành một, người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Hòa bình thực sự bắt đầu khi con người tái lập tình yêu và sự thật. Nó bắt đầu khi chúng ta thực thi sự thật và công lý.
Tiếp tục sứ điệp, Đức Tổng giám mục Seoul duyệt xét tình hình Hàn Quốc 60 năm sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc. Nhưng đất nước vẫn chia đôi và Nam Bắc Hàn vẫn xung khắc với nhau. Việc hòa giải hai miền Nam Bắc Hàn không chỉ là chuyện nội bộ mà còn liên quan tới nền hòa bình thế giới nữa. Vì thế, chúng ta phải loại bỏ quá khứ không may mắn và nhắm tới tương lai tươi sáng hơn của hy vọng. Sự chia rẽ Nam Bắc đã khiến cho quá nhiều người chết và biết bao nhiêu gia đình bị phân tán. Không có lời lẽ nào có thể diễn tả được nỗi lo âu không biết gia đình mình còn sống hay chết. Đức Tổng giám mục Seoul thỉnh cầu chính quyền bắt đầu giải quyết các vấn đề cấp thiết này để cuối cùng tiến tới hòa giải. Đưa ra tin tức chính xác hơn liên quan đến các người còn sống của các gia đình phân cách Nam Bắc Hàn, phối hợp các cuộc gặp gỡ của các gia đình đó. Đức gia cũng cầu mong hai chính quyền có các đường lối chính trị trợ giúp nhân đạo và đối thoại giữa hai bên. Riêng đối với tín hữu Kitô, bổn phận đầu tiên là cầu nguyện tha thiết vì nó giúp rộng mở tâm trí và là dụng cụ hòa bình, loại bỏ chia rẽ và thù hận. Khi tôn trọng sự thật và tôn trọng tự do được thực thi, thì ngày hòa giải và hòa bình sẽ mau đến.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ tình mẫu tử bao la của một bà mẹ dành cho đứa con trai đầu lòng bị chứng đau khờ.
Cách đây đúng 15 năm, bà Sophie Mercier, người Pháp, khám phá đứa con trai đầu lòng Leo bị bệnh khờ, tức hiệu chứng đau, nghĩa là dư một nhiễm sắc thể 21. Hôm nay, hồi tưởng lại quá khứ, bà đọc lại biến cố khắc nghiệt từng làm dao động giữa nỗi kinh hoàng và lòng trìu mến. Rất may là câu chuyện kết thúc có hậu, như người Việt thường nói. Chứng từ của bà mang tựa đề Những giọt nước mắt cho Leo. Xin nhận lời cho bà Sophie Mercier. Trisomic, chứng khờ, tôi đã tiên liệu mọi sự trừ cái ấy. Trong phút chốc, thời gian như ngưng lại, làm đông cứng trái tim và toàn cơ thể tôi trong một chờ đợi không thể chịu đựng nổi. Những giọt nước mắt của người mẹ trẻ sinh hạ đứa con đầu lòng bị đọng lại trước khi có thể trào ra. Tất cả trở thành ngớ ngẩn. Tại sao lại là đứa con đầu tiên, đứa con mà chúng tôi mong đợi với trọn niềm hạnh phúc, lại chào đời trong nỗi bất hạnh? Đứng cạnh giường tôi với niềm vui tràn bờ của một kẻ mới được làm cha, Gilles hiền phu tôi, không mảy may ghi nhận có điều gì đó bất thường. Chàng trang trọng cắt rốn cho con trong tư thế vô cùng ngoạn mục, rồi chàng tự tay tắm rửa cho con lần đầu với nhiều cảm xúc. Đứa con mà tôi mới được ôm chặt vào lòng chỉ vỏn vẹn trong vài giây, đã bị bứt khỏi tay tôi để mang đi ngay vì đứa bé cần được đặt máy giúp thở. Trẻ sơ sinh này được thành hình trong dạ tôi, được móc ra từ tạng phủ tôi và đã được vợ chồng chúng tôi cẩn thận chọn cho một cái tên, bỗng xuất hiện trước mắt tôi như một kẻ hoàn toàn xa lạ. Cái tư tưởng về hiệu chứng đau lẩn quẩn trong đầu óc tôi, giao thoa với hình ảnh nó nằm ngủ trong lồng kính, đã tạo nên một lằn ranh không vượt qua được giữa nó và tôi. Điều khủng khiếp nhất chính là cảm tưởng lẻ loi cách biệt. Tôi tiếp người thân đến thăm với tâm tình nơm nớp lo sợ. Tôi định giải bày lo âu với thân mẫu, nhưng khi thấy người thật hài lòng và âu yếm vuốt ve khuôn mặt tròn trĩnh của đứa cháu ngoại Leo, tôi đành giữ thinh lặng. Nhóm y tá cũng cẩn trọng rút vào nơi thinh lặng. Sáng sớm hôm sau, người ta báo cho tôi biết Leo phải được chuyển gấp đến khu nhi đồng của nhà thương ở Aix-en-Provence. Chính lúc ấy, vị nữ bác sĩ nhi đồng báo cho chúng tôi biết rất có thể Leo bị chứng đau, bệnh khờ. Nói xong, bà nhẹ nhàng, khéo léo đặt Leo nằm gọn vào lồng kính. Gilles, chồng tôi, bỗng ôm đầu ngồi xuống như bị choáng váng. Cụm từ rất có thể vang vọng trong tôi như tiếng kêu cứu của cái ly thủy tinh. Tôi cảm thấy từ từ bị rơi xuống cái giếng không đáy. Bao nhiêu câu hỏi không giải đáp, quay cuồng trong đầu óc tôi. Cho đến lúc ấy, tôi chưa có dịp tiếp xúc thật gần và cũng chưa bao giờ gặp một người mang chứng đau. Chính tư tưởng này gây trong tôi một cảm giác thật khó chịu. Giờ đây tôi phải làm gì với đứa con đã khiến tôi quá sợ hãi này? Tức khắc, tôi nghĩ ngay đến cuộc sống đứa đôi, chắc chắn sự hiện diện của đứa bé khuyết tật sẽ làm xáo trộn và gây nhiêu khê cho hạnh phúc vợ chồng chúng tôi. Tôi lựa lời nói với Jean đang chìm sâu trong đau đớn. Em nồng nhiệt ước muốn biết bao cho anh có thể cảm thấy hãnh diện về đứa con của chúng mình. Jean ngắt lời tôi, nhưng anh hãnh diện về con mà. Nói xong, chàng bỗng đột ngột đứng bật dậy và kêu lên, đây là con anh và anh thương nó. Nhưng, giọng chàng vỡ òa trong tiếng nấc, Chúa ơi thật khó biết bao, tại sao lại là nó đâu làm gì lên tội. Tôi cay đắng tự hỏi mình phải làm gì đây, chúng tôi sẽ phải làm gì với đứa con khuyết tật này. Tôi ngồi trên giường và ánh mắt vô hồn của tôi đảo quanh một vòng trong căn phòng. Vào chính lúc ấy, tập san đặt trên bàn nhỏ cạnh giường tôi đã lôi kéo ánh nhìn của tôi. Tựa đề to tướng của nó hiện rõ như gửi thẳng đến tôi với vỏn vẹn bốn chữ, các con đừng sợ. Nổi bật trên trang bìa của tập san là hình Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đọc diễn văn khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 12, diễn ra tại thủ đô Paris từ ngày 19 đến 24 tháng 8 năm 1997, với đề tài Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Hãy đến mà xem, Gioan đoạn 1, câu 38-39. Trong phút chốc, mấy chữ đọc như gần tình cờ trong nỗi cô đơn tột cùng trên chiếc giường bệnh viện bỗng vang lên trong tôi với một sức mạnh không ngờ, y như thể là sứ điệp này được gửi đến cho riêng tôi. Bốn chữ các con đừng sợ như ký sinh trùng cứ bám sát và lảng vảng trong đầu óc tôi. Trong vòng vài tiếng đồng hồ, tôi nghe nhiều nơi chốn chung, nhiều câu nói an ủi và khuyến khích can đảm. Tôi vừa nghe, vừa cảm nhận những ánh mắt lạnh lùng và xa cách của các chuyên gia hướng về tôi. Họ xếp tôi vào ngăn tủ đựng các trường hợp họ phục dịch và giải thích từ khuyết tật của đứa con tôi. Tôi không buồn, cũng không ngã quỵ. Còn hơn thế nữa, tôi đùng đùng nổi giận. Bởi vì xét cho cùng, ai có thể nói cuộc đời của bé Leo rồi sẽ ra sao? Dựa trên tiêu chuẩn nào để khẳng định rằng cuộc đời đứa con khuyết tật của tôi không đáng sống? Chính tư tưởng này thúc đẩy tôi đứng thẳng lên và can đảm vào trận. Khi tôi bước vào khu vực các trẻ sơ sinh, cô y tá trực đưa ngay tôi đến lồng kính dưỡng nhi con tôi đang nằm. Cô y tá cẩn thận lựa lời nói, tôi biết rõ là không mấy dễ đối với bà, nhưng bà nên dành thời giờ luồn tay vào lồng kính, vuốt ve và nói chuyện với bé. Bé sẽ nhận ra bà, bé là con bà mà. Câu nói trang trọng của cô y tá khiến lòng tôi dao động, xao xuyến. Tất cả như đông cứng trong tôi chỉ muốn trốn thoát, chạy xa thật là xa. Tôi quá sợ hãi đứng trước đứa bé này. Tôi sợ cuộc đời mình bị xáo trộn không hồi lại được. Tôi sợ đau khổ, tôi muốn quên đi những khoảnh khắc tôi trải qua và ra đi mãi mãi không quay trở lại. Nhưng có một cái gì đó còn sót lại nơi tôi, ngăn cấm tôi tránh né. Tôi phải cố gắng làm thử. Tôi ngập ngừng, luồn tay vào lồng kính. Tôi đưa ngón tay vuốt nhẹ bắp đùi tí hon của con. Đụng chạm êm ái nồng ấm đầu tiên này khiến tôi ngạc nhiên. Toàn thân cậu bé như thảng thốt thức tỉnh trước cái vuốt ve xem ra nhẹ nhàng thoảng qua này. Đứng cạnh tôi quan sát, cô y tá nói ngay, bà có thể ẵm con trong vòng tay bà. Nói xong, không đợi tôi đồng ý, cô mở lồng kính, âu yếm bế liêu lên và đặt vào vòng tay tôi. Cậu bé cuộn sát vào tôi thật chặt, khiến tôi ngỡ ngàng. Sức nóng nơi cơ thể cậu bé chuyển thẳng vào người tôi, thấm nhập vào tôi, làm tan chảy những do dự cuối cùng. Tất cả bỗng trở nên đơn sơ và hiển nhiên một cách không ngờ. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên ánh nhìn đầu tiên của con. Một ánh nhìn hoàn toàn tín thác. Ánh nhìn đã đập vỡ mọi cánh cửa sắt, mọi thiên kiến và mọi thắc mắc vô ích. Nó xuyên thấu tâm hồn tôi. Ánh nhìn nói rõ với tôi rằng, mẹ là mẹ của con cần tình yêu của mẹ biết là chừng nào. Tôi lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt nồng ấm đầu tiên của người mẹ trẻ dành cho đứa con đầu lòng yêu dấu, bị chứng đau, bị khờ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.